Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi Pakistan trả tự do cho người phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Vào cuối buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi nhà cầm quyền Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô có 5 đứa con, đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thông với bà Asia Bibi và gia đình bà, và tôi yêu cầu trả tự do cho bà càng sớm càng tốt. Bà Asia Bibi đã bị tòa án Nankana, một quận thuộc tỉnh Punjab miền Trung Pakistan, kết án tử hình hôm 11 tháng 11 vừa qua. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đây là lần đầu tiên một phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô tại Pakistan, là những người thường là nạn nhân của bạo động và kỳ thị. Đức Thánh Cha tuyên bố, tôi cầu nguyện cho những ai đang sống trong những hoàn cảnh tương tự, để phẩm giá và các quyền con người của họ được tôn trọng đầy đủ. Cho tới nay, Pakistan chưa bao giờ xử tử một người nào bị kết án tử hình vi phạm luật chống phạm thượng. Nhưng vụ việc mới này cho thấy nước này có nhiều luật đáng tranh cãi, bị các tổ chức bên vực nhân quyền tố cáo. Hôm thứ Tư vừa qua, trước khi đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, Đức Thánh Cha đã đề cao thánh nữ Juliana, một nữ tu người Bỉ, vào thế kỷ thứ 13, người đã giúp thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Ôn lại cuộc đời của thánh nữ Juliana de Cornillon, Đức Thánh Cha nói rằng, năm lên 16 tuổi, vị thánh này đã được một thị kiến, nhờ đó thánh nữ xác tín về tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Thị kiến kéo dài trong 20 năm. Cùng với một nữ tu khác thuộc dòng thánh Augustino, thánh nữ đã đề nghị với Đức Giám Mục thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Gặp sự chống đối của nhiều linh mục và ngay cả bề trên trong dòng, thánh nữ đã phải rời bỏ dòng thánh Augustino. Trong 10 năm liền, thánh nữ đã phải sống với nhiều nhóm khác nhau thuộc dòng Trappist, nhưng vẫn tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng đối với thánh thể. Thánh nữ qua đời năm 65 tuổi. 6 năm sau khi cho điều tra về một phép lạ thánh thể tại Ý, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Tứ mới chính thức cho thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Tin Berlin. Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề ấu dâm, tính dục và Hồi giáo trong một cuốn sách mới. Trong một cuốn sách thu thập cuộc trao đổi với một ký giả Đức tại Castel Gandolfo hồi mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha đã bàn đến những vấn đề thời sự lớn trong giáo hội, như các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục, giáo hội và tính dục, hôn phối và việc ngừa thai của các tín hữu, độc thân và đồng tính của các linh mục và Hồi giáo, vân vân. Cuốn sách sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Ba, 23 tháng 11 tới đây. Với tựa đề Ánh sáng thế gian, đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại cuộc trao đổi của Đức Thánh Cha với một ký giả kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Được ký giả Peter Sewall hỏi, liệu Ngài có nghĩ đến chuyện từ chức không? Đức Thánh Cha trả lời rằng, Ngài đã không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, ngay cả khi phải đối đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và ký giả Sewald đã diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Trong cuộc trao đổi, ký giả Sewald đã đặt ra tất cả 90 câu hỏi. những câu hỏi của Đức Thánh Cha được sắp xếp thành ba phần. Ngoài những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, giáo hội và tính dục, Hồi giáo, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vụ Đức Cha Williamson, một vị giám mục thuộc huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio X, người đã bác bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong vụ sát tế người Do Thái. Đức Thánh Cha cũng nói đến nguy cơ của một ly giáo trong giáo hội, nhưng Ngài bác bỏ đề nghị tổ chức Công đồng Vatican Đệ Tam. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha cũng đã dành cho ký giả Sewall hai cuộc phỏng vấn được thu thập thành hai cuốn sách với tựa đề Thiên Chúa và Thế Giới và Muối Đất. Ký giả Peter Sewall, người Đức, được xem như một trong những nhà viết tiểu sử có thế giá về Đức Thánh Cha. Tiền Khartoum, Sudan. Trong một sứ điệp được cho công bố trước cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về số phận của miền Nam Sudan, các đức giám mục nước này kêu gọi hy vọng. Hôm Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, khi bế mạc hội nghị diễn ra tại thành phố Rumbek, các đức giám mục Sudan đã cho công bố một sứ điệp hy vọng. Tuy nhiên các vị cũng nhìn nhận tâm trạng bất an, nỗi lo sợ và ngay cả thất vọng của dân dân Sudan trước cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng tới đây, để quyết định về số phận của miền Nam nước này. Với cuộc trưng cầu dân ý này, miền Nam Sudan có thể tuyên bố độc lập, thành lập một quốc gia mới. Cuộc trưng cầu dân ý này đã được thiết lập trong thỏa ước hòa bình toàn diện hồi năm 2005, chấm dứt cuộc nội chiến bùng nổ hồi năm 1983 giữa hai miền Nam Bắc. Dù tiếng nói của người dân miền Nam Sudan có được nhìn nhận hay không, các đức giám mục Sudan vẫn cho rằng nước này sẽ không còn như trước nữa, bởi vì người dân đã thực thi quyền được chọn lựa của họ. Đây là một sự chọn lựa tự do và dân chủ. Trong sứ điệp, các vị chú chăn giáo hội tại Sudan khẳng định, độc lập là một cuộc phân chia đất đai chứ không phải là phân chia dân chúng. Các đức giám mục Sudan đề nghị với người Công giáo, cộng đồng Hồi giáo, toàn thể dân tộc Sudan cũng như cộng đồng thế giới, 13 điểm để bảo đảm hòa bình cho xứ sở. Với những người trẻ đã từng đau khổ, các ngài kêu gọi đừng nên chiều theo bạo động chính trị, nhưng hãy đón nhận lời kêu gọi hòa bình và xây dựng tương lai. Với chính phủ và giới truyền thông, các ngài yêu cầu tránh những lời tuyên bố nảy lửa và chấm dứt kêu gọi hận thù và bóp méo thông tin. Cuối cùng, sau cuộc trưng cầu dân ý, các đức giám mục Sudan kêu gọi nên tiếp tục cuộc đối thoại. Sứ điệp của các đức giám mục Sudan viết, chúng tôi xin mọi người hãy phát huy các mối quan hệ giữa hai dân tộc đã từng chia sẻ chung một lịch sử với nhau. Các ngài kêu gọi mọi người thiện chí hãy cầu nguyện cho hòa bình ngay từ bây giờ và trong suốt cuộc trưng cầu dân ý theo những truyền thống tôn giáo phong phú của đất nước. Tin Hebei, Trung Quốc. Các đức giám mục Trung Quốc bị buộc phải tham dự các cuộc tấn phong giám mục không có phép của tòa thánh. Theo tin của hãng thông tấn Ukrnews, các đức giám mục tại tỉnh Hebei bị áp lực nặng nề, phải tham dự lễ truyền chức cho một vị giám mục không được tòa thánh nhìn nhận. Các linh mục tại tỉnh Hebei nói với hãng thông tấn Ukrnews rằng có hai giám mục là Đức cha Peter Feng Sinh Mau, giám mục Trinh Xiang, và Đức cha Joseph Li Liangui, giám mục Xiang Xiang, đã được các viên chức chính quyền địa phương đưa đến một nơi không cho biết trước. Các linh mục Hebei lo sợ rằng hai vị giám mục này đã bị tạo áp lực để tham dự lễ truyền chức giám mục cho linh mục Joseph Guo Jingkai, một thành viên tích cực của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Theo dự trù, lễ truyền chức giám mục cho linh mục này sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Việc truyền chức giám mục này không được tòa thánh phê chuẩn. Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính phủ Cộng sản Trung Quốc sẽ cho triệu tập hội nghị toàn quốc đại biểu Công giáo vào cuối năm nay nhằm tạo áp lực buộc người Công giáo nước này phải nhìn nhận quyền bính của cơ cấu này hơn là tòa thánh. Hội nghị toàn quốc đại biểu công giáo tự xem như một cơ cấu có quyền cai quản giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Cơ cấu này lại bị Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc kiểm soát. Đây là những cơ cấu mà, trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng không phù hợp với đức tin Công giáo. Ngài kêu gọi người Công giáo Trung Quốc không nên tham gia vào các sinh hoạt hay nhìn nhận quyền bính của hai cơ cấu này. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asia News, người Công giáo có thể bị áp lực nặng nề phải tham dự hội nghị toàn quốc đại biểu Công giáo. Một số giám mục đã bày tỏ quan ngại là nếu các ngài không tham dự hội nghị, các cộng đồng Công giáo có thể bị trả đũa. Hội nghị có thể gia tăng các chia rẽ giữa người Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng và giáo hội công khai. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận giữa Công giáo và Tin Lành về phép rửa tội. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, trong hội nghị mùa thu diễn ra tại thành phố Baltimore, bang Maryland, các đức giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một thỏa thuận đã được Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Tin Lành tại nước này biên soạn. Quyết định của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ được xem như một biến cố lịch sử trong các quan hệ đại kết giữa giáo hội Công giáo và một số giáo hội Tin Lành tại nước này. Thỏa thuận được Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Tin Lành biên soạn có tựa đề Thỏa thuận chung về việc nhìn nhận bí tích rửa tội. Theo thỏa thuận, phép rửa chỉ được cử hành một lần trong đời. Thỏa thuận cũng khẳng định rằng phép rửa cần phải được cử hành bởi một thừa tác viên của giáo hội theo đúng nghi thức được giáo hội quy định. Thỏa thuận là kết quả của 6 năm nghiên cứu và thảo luận giữa các nhà thần học thuộc Ủy ban Hỗn hợp của Giáo hội Công giáo và một số giáo hội Tin Lành tại Hoa Kỳ. Jaleel Walsh, phó giám đốc của Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, giải thích rằng thỏa thuận trên đây sẽ giúp cho các Tín hữu Kitô dù thuộc giáo hội nào ý thức rằng phép rửa là nền tảng của sự thông hiệp thật sự, mặc dù chưa đầy đủ, giữa các môn đệ của Chúa Kitô. Theo cha, nhìn nhận bí tích rửa tội trong các giáo hội Kitô như cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo như Chúa Giêsu đã mong muốn. Tin Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton chỉ trích Âu Châu về tự do tôn giáo. Hôm thứ Tư vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã chỉ trích Âu Châu về vấn đề tự do tôn giáo. Bà ám chỉ tới thái độ của lục địa này đối với khăn trùm đầu của người Hồi giáo và đối với Hồi giáo nói chung. Tuyên bố nhân dịp công bố bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới, bà Clinton nói rằng nhiều quốc gia Âu Châu đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc thể hiện niềm tin tôn giáo. Bản báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận có sự tụt hậu về các quyền tự do tôn giáo, nhất là tại Afghanistan và Iran. Bản báo cáo cũng nói đến những tiến triển đầy mâu thuẫn tại Trung Quốc và Indonesia. Lời tuyên bố của bà Clinton về tự do tôn giáo tại Âu Châu đã được phụ tá về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Michael Posner lặp lại khi ông nói đến việc cấm xây tháp đền thờ Hồi giáo tại Thụy Sĩ và cấm mặc vua qua, tức chiếc áo trùm kín người của người phụ nữ Hồi giáo. Ông Posner nhìn nhận rằng đây là một vấn đề tế nhị ngày càng tạo ra căng thẳng tại Âu Châu. Ông kêu gọi các chính phủ Âu Châu hãy có hành động để xoa dịu các mối căng thẳng. Vấn đề tự do tôn giáo thường tạo ra nhiều bất đồng giữa chính phủ Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Ông Posner cho biết, tại Hoa Kỳ, trước các tòa án, người ta biện hộ cho quyền của người phụ nữ Hồi giáo được mang bua qua khi ra đường, khi đến trường học. Ông nói rằng đây là lập trường của Hoa Kỳ. Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây một năm, trong một cuộc trưng cầu dân ý, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu cấm xây cất những tháp chuông mới trên các đền thờ Hồi giáo. Tại Pháp, Vào tháng 9 vừa qua, chính phủ đã ban hành luật cấm mang khăn trùm đầu. Hòa Lan cũng sẽ làm như thế. Hôm thứ Tư vừa qua, bà Clinton đã định nghĩa tự do tôn giáo như là khả năng có thể tự do thực hành niềm tin tôn giáo và giáo dục con cái theo niềm tin này. Phổ biến các tài liệu tôn giáo mà không bị kiểm duyệt, cũng như thay đổi tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào. Bà cũng nhắc lại rằng, nhân danh tự do phát biểu, Hoa Kỳ chống lại bất cứ luật pháp nào kết án việc xúc phạm đến các tôn giáo. Bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho thấy rằng, các nhóm thiểu số không theo Hồi giáo tại Afghanistan luôn phải bị sách nhiễu, bạo động và kỳ thị. Riêng tại Iran, chính phủ ngày càng áp đặt bầu khí đe dọa đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Tại Trung Quốc, việc gia tăng thực hành các tôn giáo cổ truyền như Phật giáo lại diễn ra song song với việc đàn áp nhắm vào thiểu số Hồi giáo người Uyghur. Tại Indonesia, chính sách đa nguyên về tôn giáo bị các nhóm Hồi giáo cực đoan xem thường. Những kẻ tấn công vào các tín hữu Kitô vẫn không bị đem ra xét xử. Nhưng theo bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính phủ Indonesia đã có nhiều nỗ lực để phát huy cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí chuẩn bị Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc dự trù khai diễn vào cuối năm nay, và nhất là sự kiện một số giám mục tại tỉnh Hebei bị làm áp lực phải tham dự vào lễ tấn phong cho một giám mục không được tòa thánh nhìn nhận, mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và chính quyền Cộng sản nước này trở nên căng thẳng. Hèn Sui, một giáo phận thuộc tỉnh Hebei, đã bày tỏ hy vọng là tòa thánh sẽ lên án việc vị giám mục giáo phận bất thần bị mất tích và bị làm áp lực phải tham dự một lễ tấn phong giám mục không được tòa thánh phê chuẩn. Vấn đề xuất phát từ giáo phận Chende thuộc tỉnh Hebei, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 250 cây số về hướng đông bắc. Giáo phận này đã được thành lập năm 1955, năm mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã xóa bỏ tỉnh Jeho bằng cách sáp nhập miền đông tỉnh này với tỉnh Liaoning và miền tây tỉnh này vào tỉnh Hebei. Muốn thấy bản đồ hành chính cũng phù hợp với bản đồ các giáo phận, chính quyền Bắc Kinh liền cho thiết lập giáo phận Chende. Đây là một quyết định tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận. Ngày nay, giáo phận Chende vẫn còn là một giáo phận nhỏ với 6 linh mục, 15 nữ tu và khoảng 20.000 giáo dân rải rác trong 16 giáo xứ. Hiện nay, chính quyền Trung Quốc đang tìm cách đặt linh mục Joseph Guo Jingkai làm giám mục cai quản giáo phận Chende. Giữ chức năm 1992, Linh Mục Jingkai là một trong những linh mục trẻ thuộc giáo hội công khai rất đẹp lòng Bắc Kinh. Đã từng là giáo sư chủng viện toàn quốc tại Bắc Kinh. Năm 2007, linh mục này được đặt làm trưởng đoàn của Phái đoàn Giáo sư chủng viện Trung Quốc đi hành hương thánh địa. Ông cũng nắm giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng là một trong số ít đại biểu Công giáo tại Quốc hội Nhân dân Trung Quốc. Do đó, đã rõ ràng là khi tìm cách đặt ông đứng đầu giáo phận trên đê, chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng muốn ông phải có chức giám mục. Vấn đề là, theo các linh mục Trung Quốc, cho tới nay, Tòa Thánh đã không chấp thuận đề nghị này và không phê chuẩn việc linh mục Chin Cai được làm giám mục. Nếu được tiến hành, thì việc tấn phong giám mục cho linh mục Chin Cai hoàn toàn đi ngược lại với 6 cuộc chuyển chức giám mục khác đã diễn ra tại Trung Quốc kể từ đầu năm nay, bởi vì tất cả 6 vị này đều được chính quyền lẫn Tòa Thánh phê chuẩn. Theo cha Li Shoshan, giám mục giáo phận Chen Dê, chính quyền đã ấn định ngày phong chức giám mục cho linh mục Chin Cai vào ngày mai, thứ Bảy 20 tháng 11 này. Vấn đề là, giám mục nào sẽ chấp nhận đứng ra truyền chức cho một giám mục không được Tòa Thánh phê chuẩn? Những vụ truyền chức giám mục cuối cùng không được phép của Tòa Thánh đã diễn ra hồi năm 2006. Theo nhận xét của Tập Sang, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, lúc đó chính quyền Trung Quốc đã làm đủ mọi mánh khóe và tạo ra nhiều áp lực để các vị giám mục được Tòa Thánh nhìn nhận tiến hành các lễ tấn phong. Nhưng kể từ đó, lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007 và thông cáo đề nghị ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng một linh mục không được phép nhận chức giám mục nếu không có phép minh thị của Tòa Thánh. Biết rõ điều đó, cho nên chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã gia tăng làm áp lực trên các đức giám mục thuộc giáo hội công khai, vốn được Tòa Thánh nhìn nhận để các vị tham dự lễ tấn phong vào ngày 20 tháng 11 này. Từ nhiều tuần lễ qua, các đức giám mục các giáo phận láng giềng với giáo phận Chen Dê đã phải chịu áp lực như thế. Các linh mục giáo phận Hansui, Xinjiang, một giáo phận nằm phía nam Bắc Kinh, đã hoàn toàn mất liên lạc với giám mục của mình là đức cha Peter Feng Xin Mao. Kể từ ngày 15 tháng 11 vừa qua, điện thoại cầm tay của ngài đã tắt. Các linh mục nghi ngờ rằng chính quyền đã giam ngài trong một khách sạn nào đó, hoặc ngài bị công an quản thúc để buộc tham dự lễ truyền chức giám mục. Một linh mục tại Hansui đã tuyên bố thẳng thừng với hãng thông tấn Jukan News: "Đây là một cuộc chiến một mất một còn giữa giáo phận chúng tôi và chính phủ. Chúng tôi hy vọng là Tòa Thánh sẽ lên án một sự cố nghiêm trọng như thế, bởi vì nó gây nguy hại cho sự hiệp thông giáo hội." Tại một giáo phận khác thuộc tỉnh Hebei là giáo phận Kanjo Xianxian, đức giám mục giáo phận là đức cha Joseph Li Liangui cũng đã biến mất. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, ngài đã ra khỏi tòa giám mục cùng với một số đại diện chính quyền, nhưng cho tới nay, người ta không biết ngài đang ở đâu và không trả lời bằng điện thoại cầm tay. Tại Bao Đinh, đức cha Francis An Su Sin, giám mục phó giáo phận, xác nhận rằng ngài và một số giám mục công khai khác trong tỉnh Hebei đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền buộc các ngài phải đến trên đê. Đức cha An Su Sin đã từng tuyên bố rằng ngài sẽ không chấp nhận tham dự bất cứ một cuộc truyền chức nào không có phép của Tòa Thánh. Tại Tang San, giáo phận giáp giới với Chen Dê, nhiều nguồn tin cũng nói rằng giám mục chính tòa và vị phụ tá của ngài cũng bị áp lực để tham dự lễ truyền chức giám mục nói trên. Theo các quan sát viên, việc truyền chức giám mục tại Chen Dê gắn liền với Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đại hội sẽ bầu chọn các vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục công khai và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Nếu cuộc phong chức giám mục cho linh mục Jin Cai được tiến hành vào ngày mai này, thì nó sẽ xóa bỏ một thỏa thuận ngầm giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, Theo đó, Đức Giáo Hoàng sẽ không bổ nhiệm bất cứ một giám mục thầm lặng nào, và chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ không bổ nhiệm bất cứ giám mục nào không được Tòa Thánh nhìn nhận.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Kiềm chế cơn giận để sống an bình và hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đôi khi, trong đời sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng có thể đối diện với một vài sự việc khó khăn hay gặp gỡ một hay vài người làm chúng ta muốn nổi giận. Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, nếu chúng ta mang trong lòng sự bực tức hay bộc lộ sự nóng giận đó ra, thì cả hai thái độ đó đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, như gây ra chứng đau tim, hoặc có nguy cơ dẫn đến cả bệnh ung thư. Trên tạp chí có tên là Sức Khỏe, xuất bản tại Hoa Kỳ, tác giả Dorothy Falls Gray đề nghị một vài phương cách để chế ngự sự tức giận một cách lành mạnh. Tác giả đưa ra trường hợp của cô Cass Ward, chuyên viên liên lạc với khán thính giả trong ngành truyền thông. Cô phải làm việc cho một ông giám đốc độc tài khó tính. Trong các cuộc thảo luận hay họp hành với nhân viên, ông giám đốc này lúc nào cũng muốn mọi người nghe theo ý kiến của mình và bác bỏ mọi đề nghị của người khác. Cô Ward, vốn là một người thường tỏ ra rất bình tĩnh trong các buổi họp, vẫn không tránh khỏi sự bực dọc đối với viên giám đốc này. Vì không muốn mất hay bỏ việc, nên cô quyết định áp dụng phương pháp yoga để giúp cô bớt căng thẳng. Cô ngồi thẳng, hít vào và thở ra thật chậm và sâu ở các buổi họp với viên giám đốc khó tính này. Nhờ phương pháp này mà cô có thể kiềm chế được cơn giận của mình, vì hướng sự chú tâm đến việc điều khiển hơi thở. Cô cũng cảm thấy những bắp thịt trong cơ thể của mình được thư giãn, nhịp tim đập chậm hơn và huyết áp hạ xuống. Điều này có nghĩa là những phản ứng về thể lý ảnh hưởng bởi tâm lý nóng giận biến mất nhờ phương pháp yoga. Tuy nhiên trong thực tế, không mấy người biết đến phương pháp yoga, do đó họ lâm vào một trong hai trường hợp, hoặc là dồn nén cơn giận trong lòng, hoặc là để nó bộc phát ra. Cả hai trường hợp này đều ảnh hưởng đến sức khỏe vì nó làm cho bắp thịt bị cứng lại và huyết áp sẽ tăng lên. Những người dễ bị ảnh hưởng bởi sự tức giận thường là những người có tính tình nóng nảy và không thân thiện. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người bị nóng giận thường xuyên dễ bị đau tim hơn là những người dễ tính. Riêng về nữ giới, những cuộc nghiên cứu cũng cho biết là những phụ nữ hay bực tức, thường có lượng mỡ trong máu cao gấp 4 lần với người bình tĩnh, và thường họ cũng dễ bị chứng béo phì hơn. Ngoài ra, cũng theo các chuyên gia, những người phụ nữ dễ bực tức cũng hay ăn uống nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn và sẵn sàng gây gổ, cãi cọ hoặc có những cử chỉ bạo động. Một cuộc tìm hiểu khác do Đại học Colorado Hoa Kỳ thực hiện cho biết rằng, cơn giận sẽ làm tăng thêm số hormone căng thẳng. Khi lượng hormone này gia tăng, nó làm hư hại những cơ tim và huyết mạch, khiến tim đập một cách bất thường. Nó cũng siết chặt mạch máu và ngăn máu lưu thông, dẫn đến chứng đột quỵ. Ngoài ra, những hormone căng thẳng này cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Trong cơ thể của những người dễ nổi giận, số tế bào dùng để diệt những tế bào ung bú cũng ít hơn so với những người hiền hòa. Các cuộc nghiên cứu cũng phân định rằng có khoảng 20% thuộc nhóm những người dễ nổi giận và 20% thuộc loại hiền lành. Số còn lại thì rơi vào nhóm ở giữa. Theo giáo sư Redford Williams thuộc trường Đại học North Carolina, những người dễ nổi giận thường có những biểu hiện như độc tài, bi quan, hung hăng, cay độc, nhạo báng, thường hay nghi ngờ và không tin tưởng người hay việc làm của người khác. Giáo sư Williams đề nghị chúng ta nên ghi lại những cảm xúc giận dữ của mình hàng ngày, thí dụ như bóp còi khi lái xe và những suy nghĩ bi quan về người khác. Dù sao, ít hay nhiều, ai cũng có thể rơi vào sự nóng giận. Do đó, ai cũng cần phải học cách làm thế nào để đối phó với cơn giận của mình. Các chuyên viên tâm lý khẳng định rằng, bày tỏ hay ức chế sự tức giận, cả hai đều không tốt. Họ đề nghị với chúng ta rằng, trước hết, cần phải biết chế ngự cảm xúc của mình, để làm thế nào không nổi giận. Phương cách cổ điển nhất để kiềm chế cơn giận vẫn là ngừng lại, đếm từ 1 đến 10, uống một ly nước lạnh và ra ngoài đi bộ. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta vài phút để lấy lại bình tĩnh và xét lại quan điểm của mình. Nhưng những kỹ thuật mới mẻ hơn thì muốn giúp chúng ta chuyển đổi cơn giận xuất phát từ trái tim đi lên óc, từ một mức độ của cảm xúc lên đến mức độ của trí thức. Cụ thể, các chuyên gia tâm lý ngày nay khuyên chúng ta nên tự hỏi lòng bằng cách đặt ra một số câu hỏi như: điều này có quan trọng không? Cơn giận của mình có đúng không? Hoàn cảnh có thể thay đổi được không? Có đáng để có thái độ giận dữ hay không? Sau khi đã tự hỏi lòng như thế, chúng ta sẽ biến đổi được sự giận dữ bằng suy nghĩ, và như thế, cơn giận được đặt dưới sự kiểm soát của chúng ta. Cũng trong chiều hướng dùng lý trí để xử lý cơn giận, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta nên viết xuống giấy. Lý trí hay bộ óc lúc nào cũng sáng suốt hơn cảm xúc. Các chuyên gia tâm lý cũng khuyên chúng ta hãy làm một cuộc lượng giá. Một cách cụ thể, hãy tự hỏi, việc giận dữ có đem lại lợi ích gì cho mình không? Nếu không, thì hãy để cho nó qua đi. Ngoài ra, một lời khuyên hữu ích khác là, đừng biến sự việc thành chuyện riêng tư. Những người nóng giận hay có thói quen mất tin tưởng vào hành động hoặc cách cư xử của người khác. Giáo sư tâm lý Scott Geller, thuộc một trường đại học kỹ thuật tại bang Virginia nói như sau. Có những việc của người khác làm cho chúng ta khó chịu, như sự chậm chạp, sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, thiếu thận trọng của họ. Nhưng chúng ta không nên để những việc ấy ảnh hưởng đến thái độ và cảm xúc của chúng ta. Hãy tự nhắc nhở là, chứ dù họ có xử sự không đẹp như thế, cũng không làm cho chúng ta nổi giận, mà trái lại, hãy thông cảm với họ, vì họ kém hiểu biết hay thiếu trình độ mà thôi. Cuối cùng, nếu sự tức giận hiện diện trong bất cứ một hoàn cảnh nào của đời sống, như phải đứng sắp hàng chờ đến phiên mình mua hàng, hay nghe lời nói không đẹp của ai đó, chúng ta nên tìm cách học hỏi thêm phương cách để kiềm chế nó. Tụ trung cần phải có thái độ cảm thông, như là tự đặt mình vào địa vị những người tạo ra sự nóng giận của chúng ta, để hiểu được họ. Đây chính là lời khuyên của Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một sống thánh giữa đời tuần trước, chúng ta đã hiểu biết được đâu là những đặc tính và sự tuyệt hảo của lòng đạo đức. Chính đời sống thánh thiện, đạo đức làm cho cuộc đời có ý nghĩa và biến đổi mọi sự trở nên nguồn an ủi, bình an, hạnh phúc và sức sống tươi vui cho tâm hồn. Như thế, đời sống thánh thiện chính là con đường mời gọi chúng ta dấn thân bước vào và là cùng đích mà mọi người chúng ta vươn tới. Thế nhưng, có người nghi vấn rằng, đời sống thánh thiện có thích hợp cho mọi vật sống và mọi chức nghiệp không? Một sống thánh giữa đời hôm nay xin được trả lời rằng, đời sống thánh thiện thích hợp cho mọi vật sống và mọi chức nghiệp, nghĩa là tất cả mọi người đều được mời gọi để sống thánh thiện và đạt đến đời sống thánh thiện trong chính vật sống của mình. Thật vậy, những trang đầu của sách Sáng Thế đã khẳng định điều đó. Lúc tạo dựng, Thiên Chúa truyền cho mọi loài thảo mộc theo giống loài của mình mà sinh qua nảy quả. Người cũng truyền như thế cho mọi người chúng ta là con cái của Ngài, là những người Kitô hữu, chúng ta tựa hồ các thảo mộc sống trong hội thánh. Phải trổ sinh qua quả thánh thiện, mỗi người theo phẩm chức và ơn gọi của mình. Mỗi hạng người sống đời đạo đức một cách khác nhau. Người quyền quý khác thợ thủ công, người làm công khác với người làm chủ. Người quả phụ, cô thanh nữ khác với người có chồng. Không những thế, còn phải thích nghi đời sống đạo đức theo sức lực, công ăn việc làm và bổn phận của từng người. Chúng ta thử hỏi, các vị mục tử có được sống ẩn dật như các vị khổ tu không? Nếu những người sống trong bậc gia đình, có vợ, có chồng, mà sống như những vị khổ tu, không lo lắng chi đến đời sống kinh tế gì cả, như thế có được không? Nếu thợ thủ công ở nhà thợ suốt ngày như tu sĩ, còn người tu hành lại luôn bận giao tiếp để giúp đỡ người ta, như các vị giám mục. Sống như thế, đời thánh đức chẳng quá làm trò cười, gây lộn xộn, ai chấp nhận được như thế. Tuy vậy, cái tệ ấy thường vẫn xảy ra, và thế gian thì không biết phân biệt hay không muốn phân biệt đời đạo đức chân thật khỏi cái nhìn lỗ răng của những kẻ tưởng mình đạo đức, nên sẽ phàn nàn và chê trách đời sống đạo đức. Kỳ thật, đời thánh đức không bao giờ dung túng những sự hỗn độn như thế. Không, chúng ta hãy luôn ý thức rằng, đời sống đạo đức chân chính không làm hư hỏng cái gì bao giờ. Trái lại, đời sống thánh thiện đạo đức thực sự làm hoàn bị mọi sự. Và nếu đời sống thánh thiện nào đi ngược với bậc sống chính đáng, thì đời sống thánh thiện đó chắc là giả hiệu. Aristotle đã nói, còn ông hút mật quá mà không làm hại quá, hoa vẫn toàn vẹn tươi tốt. Lòng đạo đức còn đi xa hơn thế, nó không làm hư hỏng bậc sống hay công việc gì cả. Trái lại, nó tô điểm cho thêm tốt đẹp. Cũng như các hạt ngọc nhúng vào mật ong, trở nên sáng bóng hơn. Khi chúng ta thật sự biết sống chu toàn bậc sống của mình cách hoàn toàn, lúc ấy, việc chăm lo cho gia đình sẽ trở nên êm đềm, hạnh phúc, tình phu thê sẽ thành thật hơn. Việc phục vụ và liên đới giữa mọi người sẽ trung thực hơn, và tất cả mọi công việc khác đều trở thành ngọt ngào, đáng mến hơn. Muốn gạt bỏ đời sống đạo đức ra ngoài lĩnh vực chính trị, quân đội, thương mại, ngoài xưởng thủ công, ngoài tư thất người có gia đình, đó là một sai lầm to lớn và là một lạc thuyết. Đành rằng đời sống đạo đức cần chuyên cần nguyện ngắm của các dòng tu, của bậc tu hành. Điều này chỉ có thể thực hiện ở trong các ơn gọi đặc biệt ấy. Cũng vì thế, ngoài những kiểu sống thánh đức ấy, còn có nhiều cách khác cũng rất thích hợp cho những người sống ngoài đời nên thánh thiện. Các vị như ông Abraham, Isaac, Jacob, David, ông Job, Tobiah, Sarah, Rebecca và Judith trong Cựu Ước đã minh chứng cho chúng ta thấy điều đó. Còn trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy chính Thánh Giuse, Thánh Crebino là những đấng sống thánh thiện trong công việc lo cửa hàng. Thánh Anna, Thánh Martha, Thánh Monica, vân vân. Các ngài đã sống thánh trong bậc sống gia đình. Thánh Cornelio, Thánh Mauricio là những đấng đã sống thánh trong trại lính. Thánh Constantino, Thánh Elena, Thánh Louis, Chân Phúc Amede, Thánh Eduardo, các ngài đã nên thánh trên ngai vàng. Và có biết bao những vị thánh đã trở nên thánh trong biết bao những hoàn cảnh sống khác nhau với những vai trò và chức vụ khác nhau. Có những người không nên thánh thiện được ở nơi tịnh mạc, là nơi rất đáng ước ao để đạt tới đời sống thánh thiện. Song họ lại sống thánh được giữa nơi đô hội, là nơi rất bất lợi cho những việc tiến đức, như Thánh Gregorio đã nói. Khi còn trong đô thị, ông Locke đã giữ mình thanh tịnh như vậy, thế mà ra nơi tịnh mạc, lại sa ngã trong điều ô uế. Để kết thúc cho bài chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy luôn nhắc nhở mình rằng, dù chúng ta đang sống ở bậc sống nào, đang giữ vai trò nào, ở bất cứ vị trí nào trong xã hội, chúng ta cũng đang được mời gọi để sống thánh thiện, và chúng ta hãy luôn ước ao sống thánh thiện mỗi ngày trong bậc sống của mình. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Và đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Iqbal là một cậu bé mồ côi người Pakistan. Năm lên 4 tuổi, Iqbal bị bán cho một thương gia làm nô lệ. Suốt 6 năm trời, Iqbal phải vất vả làm thuê trong một xưởng dệt thảm. Năm lên 10 tuổi, Iqbal may mắn được gặp ông Ehsan Ullah Khan, là chủ tịch phong trào chống tệ nạn bóc lột sức lao động của trẻ em. Cuộc gặp gỡ lịch sử này thật là lợi hại. Trong thời gian sau đó, có tới 10 xưởng dệt thảm tại Punjab đã bị đóng cửa và nhiều trẻ em đã được trả tự do. Trong số đó có cả Iqbal nữa. Cũng từ ngày đó, Iqbal tích cực tham gia phong trào chống tệ nạn bóc lột sức lao động của trẻ em. Ông Ehsan Ullah Khan đã cảm động nói rằng, Iqbal quả là một cậu bé can đảm. Nhờ quen biết cậu mà chúng tôi đã giải thoát được hàng ngàn trẻ em bị bắt làm việc như người nô lệ trong các xưởng dệt thảm. Tháng 12 năm 1994, tại tiểu bang Boston, Hoa Kỳ, Iqbal đã được trao tặng giải thưởng trị giá 15.000 Mỹ Kim. Cũng trong dịp này, cậu đã tuyên bố sẽ dùng số tiền đó và tiếp tục dấn thân trong phong trào tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của các trẻ em nghèo đang phải gánh chịu những bất công xã hội như cậu. Cậu còn mạnh dạn tuyên bố là không sợ hãi, cũng không chịu nhượng bộ trước sự đàn áp bất công của những ông chủ làm giàu trên xương máu của trẻ em. Thật vậy, chính vì lòng can đảm không chút nhát sợ mà Iqbal đã bị sát hại bằng một viên đạn năm cậu vừa lên 12 tuổi. Với viên đạn đẫm máu đó, những thù địch đã muốn làm im bặt tiếng kêu não nuột của những trẻ em nghèo hèn không có tiếng nói trong xã hội. Thế nhưng, cái chết đẫm máu vô tội của cậu bé đã trở nên lời tuyên bố hùng hồn được loan truyền trên thế giới. Iqbal, một tín hữu công giáo, quả là chiến sĩ anh dũng, một chứng tá dũng cảm. Vì tình yêu Chúa Kitô đã không sợ hy sinh mạng sống mình để bảo vệ phẩm giá và nhân quyền của những trẻ em nghèo yếu thế, là nạn nhân vô tội của tệ nạn bách hại và đàn áp bất công. Kính thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta lại đã không có lần cảm nghiệm sự sợ hãi vì lý do này hoặc lý do khác, vì những nguy hiểm đe dọa sinh mạng, cũng như vì những dằn vặt đè nặng tâm hồn? Phải nói thật, chúng ta có lý để cảm thấy sợ hãi. Đời sống con người thật quý trọng, khác nào hạt kim cương đa diện, với những nét mới mẻ, khó có thể đoán trước hết được. Tuy nhiên, đời sống con người lại cũng rất giòn mỏng. Người ta thường nói, đời sống con người như buộc vào sợi chỉ thật mỏng manh. Vì thế, yêu mến, quý trọng sự sống là nhu cầu căn bản được ghi khắc trong bản chất của con người. Nó như những DNA trong huyết mạch của mỗi người. Yêu mến sự sống, tức là chấp nhận sự giòn mỏng của sự sống và trách nhiệm săn sóc, nuôi dưỡng đời sống của mình. Thế nhưng, trong phúc âm, Chúa Giêsu lại tuyên bố, không ai có tình yêu lớn hơn cho bằng người biết sẵn sàng hy sinh đời sống mình vì bạn hữu, và để đổi lấy kho tàng quý trọng hơn sự sống của thể xác. Đó là sự sống bất diệt của linh hồn, là sự sống phát sinh từ Thiên Chúa, và không ai có thể cướp đi được. Chính vì giá trị của sự sống bất diệt đó, mà Chúa Giêsu đã khích lệ các môn đệ trước những gian nan thử thách đang chờ đợi họ. Ngài nói, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Matthew chương 10 câu 28. Quý vị và các bạn thân mến, vậy đâu là ý nghĩa của sự chết? đâu là động lực thúc đẩy những người không ngần ngại dám hy sinh mạng sống mình, can đảm chấp nhận cái chết, cả những cái chết vô tội, bất công và đau khổ. Thưa, ý nghĩa của sự chết được hiểu rõ hơn dưới ánh sáng mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu, Đấng đã chết thực sự trong thân xác con người, và là người đầu tiên đã sống lại từ cõi chết, là hoa trái đầu mùa với quyền năng của Thiên Chúa. Trong sách Khôn Ngoan ghi lại, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người đời không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong an bình, và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Khôn Ngoan chương 3, từ câu 1 tới câu 4. Với niềm vững tin và hy vọng vào Đức Kitô, Thánh Tông đồ Phao-lô cũng nói rằng, những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta. Roma chương 8, câu 18. Thật vậy, chính vì lòng tin vững mạnh vào mầu nhiệm phục sinh và lời hứa của Chúa Giêsu, mà qua mọi thời đại, các môn đệ của Chúa Giêsu đã không sợ phải hy sinh mạng sống mình để minh chứng những giá trị thánh thiêng cao trọng hơn. Chẳng hạn như lòng tin vào Thiên Chúa hằng sống, tình bác ái đối với tha nhân. Thánh nữ Maria Goretti đã chấp nhận cái chết và sẵn sàng tha thứ cho người thanh niên đã giết mình, còn hơn là đành phải chấp nhận làm tổn thương bông huệ trinh khiết của người thiếu nữ. Chân phước Laura Vicuña đã sẵn sàng hiến dâng đời sống với 13 cái xuân xanh để đổi lấy ơn hoán cải của thân mẫu. Thánh trẻ Damien Savio, ngay từ ngày lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu, đã ghi vào cuốn sổ tay lời cam kết với Chúa Giêsu: tha chết còn hơn phạm tội mất lòng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã toát mồ hôi máu trước khi chấp nhận cái chết khổ nhục vì tội nhân loại. Nhưng Chúa đã sống lại khải hoàn để bảo đảm sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Chúa biết rõ mỗi người chúng con sẽ chết cách nào, khi nào và ở đâu. Xin Chúa kiện cường lòng tin, niềm hy vọng và tăng cường lửa mến Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con được can đảm thắng vượt mọi lo âu sợ hãi, gian khổ trong cuộc sống, bình an chấp nhận cái chết của chúng con, và trung thành với tình yêu Chúa đến cùng, cho dù phải hy sinh mạng sống của chúng con. Amen.
Từ đó mang kiếp người, con Chúa trời vì yêu nhân thế, còn đó phút giây giao hòa kết duyên đất trời, xóa tội nhân thế, còn đó tiếng vọng trời cao bao tình cho đời người chết cho tình yêu. Lạy Chúa, con biết rồi, con biết rồi tình yêu thương Chúa, tình Chúa trời đêm tối, tình Chúa sáng soi đời con đến muôn muôn đời, tình Chúa không nhạt phai, tình Chúa sáng soi đời con đến muôn muôn đời, tình Chúa không nhạt phai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.